ở tấm 194. Cái Phật độ là cái mà chư Phật tạo ra trong cái công phu của họ. Họ phải qua, trước khi thành Phật, họ phải qua giai đoạn tu Bồ Tát. Tới một trình độ nào đó rồi, các vị Bồ Tát cao, trình độ cao, thì họ bắt đầu tạo ra cái Phật độ của họ. Giống như Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, lúc mà tu đó, trước khi thành Phật, Ngài trước khi thành thành Đức Phật A Di Đà, thì Ngài tu, Ngài mới phát cái nguyện, Ngài muốn là trong khi mà Ngài thành Phật, cái Phật độ Ngài sẽ ra như vậy. Thành trong cái thời gian tu đó là Ngài bỏ thì giờ ra, Thầy tu để tạo ra cái Phật độ như vậy. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là trình độ nào? Thì nói tôi không nhớ nữa, lúc trước tôi đọc nó là lâu rồi, rất lâu rồi. Thì có phần nói cái chỗ này. Thì lúc mà đọc Kinh Hoa Nghiêm cách đây lâu rồi, cách đây 7-8 năm rồi Kinh Hoa Nghiêm, thì Ngài Tiên Hóa có giảng về cái chuyện này. Thì Ngài nói đại khái là có thể là ngũ địa hoặc là thất địa cỡ đó. Thì họ bắt đầu họ tạo cái trình độ của họ, họ tạo cái thế giới của họ. Là sau khi họ thành Phật, cái thế giới được hoàn toàn tạo thành. Chàng như cái thế giới mà quả Ta Bà này là Ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra cái quả như vậy. Là Ngài muốn tạo cái Phật địa này, cái Phật độ này, quả Ta Bà này như thế nào. Cái Phật độ cũng thấy gọi là một cái thế giới. Cái Phật độ nó có nhiều cái thế giới. Cái thế giới là giống như cái viên gạch mà xây cái Phật độ vậy đó. Mỗi cái thế giới trung tâm á, trung điểm á, là có cái núi Tu Di, gọi là diệu cao. Nó được cái núi đó được xây bằng bốn cái bảo, tứ bảo. Có ai biết cái núi Tu Di nó bằng là bảo gì không? Ngài nóng quá chắc suy nghĩ không được. Kim tức là bằng bạc, bằng vàng, kim ngân bằng bạc, thủy tinh, với lời lapis lazuli là gì tôi không biết, lưu ly, bốn cái là bảo đó. Rồi có một cái mặt trăng, có mặt trời. Đường nào ông ước bằng tu, ông mở cái thiên nhãn ông ra thì ông thấy được cái này, thì nó nói rằng ông là ông phải chụp cái hình để mà cho mình chúng mình thấy. Phải dùng thần thông mới thấy được cái này. Thì đại khái nó có núi Tu Di. Chàng cái mặt trăng mình có nó, mình thấy mặt trăng mà tối mình thấy nó, nó là một nửa ngang lưng của cái núi Tu Di. Mặt trời ấy là cao nhất, là cái đỉnh của núi Tu Di. Cái thế giới nó như vậy, có mặt trăng, mặt trời với có tứ châu. Rồi xung quanh là có bốn cái châu, mỗi hướng có một cái châu, đông nam tây bắc có một cái châu. Cái châu mà bên phía đông đó, gọi là cái trong bên phía đông có một cái châu. Phía đông này người dân chúng ở đó, trong vùng đó cao năm cái cù chỏ, với lời sống 250 năm. Ở cái chỗ đó, phía tây ấy, thì cái châu phía tây ấy, là dùng bò, trâu bò để làm của. Mấy người ta cao 15 cái cù chỏ với là sống 500 năm. Cái phía Nam Châu là chỗ mình ở đó, Diêm Phu Đề. Tại vì Diêm Phu Đề, tại vì cái tên của một cái loại vàng rất là quý. Cái cây, có cái cây trong cái châu, cái Nam Phù Đề của mình có cái châu này mình có một cái loại cây mà có cái sáp là cái cắt cái cây nó chảy, cái nước nó chảy ra gọi là cái gì hả? Cây mũ, đúng rồi, mới biết, cái bà này biết mà, mấy chuyện là bà biết hết. Mũ nó chảy ra, nó chảy xuống nước, nước nó gặp mấy cái cát với đá, nó biến nước cát với đá thành vàng, vàng nó đẹp hơn vàng mình có bây giờ nữa. Cái loại vàng này còn quý hơn vàng mình có bây giờ nữa. Ở đây á, chúng sanh khoảng chừng 3.3 chấm rưỡi, cái cùi chỏ cao 3 chấm rưỡi, sống dưới 100 năm. Cái châu ở phía bắc, cái chỗ mà thắng xứ, hơn cả mấy cái châu kia. Cái châu mà ở vì cái xứ Tứ Thiên Hà này á, thì cái châu mà Bắc Châu là chỗ tốt nhất. Ở cái Bắc Châu này họ rất có nhiều khoái lạc. Bên Bắc Châu này họ sung sướng lắm, thành ra vì cái sung sướng như vậy thành họ không có ai tu hết đó. Bắc Châu không có Phật giáo, không ai tu hết đó. Ông hỏi chỗ nào tôi nghe là tôi không hiểu nữa, tôi nói đương nhiên không hiểu rồi, mấy chỗ này là phải dùng cái thiên nhãn mới thấy được. Thầy nói cái này để cái gì là chọc gọi là kích thích quý vị để mà tu, cố gắng mà tu để mở thiên nhãn ra thì thấy được. Cái thế giới như vậy này là có cái núi Tu Di. Núi Tu Di nó từ nhỏ ở dưới nó nhỏ, lúc nó lên cao nó to ra. Nó làm bằng bốn tứ bảo. Bốn phương của cái núi Tu Di, xung quanh núi Tu Di là có tứ châu. Thì xung quanh cái tứ châu đó có gọi là hương hải. Xung quanh cái tứ châu á, ngoài đó thì có cái đại hải gọi là hương hải, nó bao vây cái đó. Ngoài cái lớp ở ngoài cuối cùng hết là có mấy cái thiết vi sơn, dải núi thiết vi, nó bao vây cái đại hương hải. Đó là một thế giới. Tất cả những sách về Phật giáo đều nói như vậy, không phải là tôi chế ra. Quý vị không tin cứ mở mắt ra sẽ thấy. Mở được ngũ nhãn hả? Tôi chưa mở thành tôi không biết sao mà tu được hết. Tôi chỉ dạy cái gì được cái gì tôi biết thôi, tôi đâu biết sao tôi dạy được. Tự nhiên sẽ mở, tu từ từ tự động á. Khi mình tu mình có định lực tự động mình từ từ mình sẽ mở. Mở rồi mới nó biết lại nữa. Ai cũng mở được cái ngũ nhãn hết á. Đều cái đó cái chuyện tự nhiên, mình không cần tham chuyện đó. Mình không cần cản trở nó. Nó mở ra nó đóng là nó mở nó đóng đều. Mở ra đóng là thường rất thường xuyên. Làm cái gì mà nói. Thì cái này hỏi càng kẻ hỏi là cái đó là thiệt hay là giả hay là tâm linh hay là thật sự, tôi nói là cái đó thật sự chứ. Vấn đề cái này hồi nói nó thật, nó khác những cái lời người ngoại đạo ta giảng cái thế giới nó khác. Thì lý do người đoàn ngoại đạo ta giảng thế giới khác là tại vì cái thế giới họ thấy đó họ thấy tầm bậy. Họ thấy sai. Thành ra tôi nói không nên tin lời họ mà cũng nên tin lời tôi, phải nên tin lời mà Phật dạy đó. Phật cái này là Phật dạy trong kinh điển đó, chứ không phải tôi bịa đó. Tôi đang truyền cái vị, đang sang sẻ với cái vị những cái mà điều giáo lý của Phật dạy. Từ từ cái vị tu sẽ thấy những cái chuyện này. Một ngàn kiếp sau khi mà cái vị mở mà thấy mấy cái này mình chứng nhận mấy cái này mới biết là thầy Vịnh Hóa một ngàn kiếp trước không có bịp quý vị. Có đệ tử tôi nó muốn thấy, bà muốn thấy cái gì cụ thể bà mới tin được. Thằng thôi bà khó phát cái lòng tin, tôi nó ráng mà chịu. Không, không có đâu. Còn xa lắm. Cái thần thông nó có cái trình độ nó rất là nhiều, rất là nhiều. Thần thông ngoại đạo nó có trình độ của họ, thần thông của mỗi cái chàng như cái nhị thiền nó có thần thông của nhị thiền. Có thể nhìn được qua xa nó thôi. Tam thiền nhìn xa hơn một tí, tứ thiền nhìn xa hơn một tí. Càng ngày nó càng xa, càng ngày nó có cái công lực nó càng cao. Cái thần thông của Phật là vô tận, còn thần thông của mình có hạn chế. Chàng như bên ngoài đạo người ta có thần thông, ta mở ra ta thấy được cái thế giới, một phần của cái thế giới, thì họ mới diễn tả thế giới của họ. Chẳng cái ông Danny, ông có mấy cái thầy ngoại đạo đó. Họ mới ngoại đạo, họ có thần thông mà thấy được một phần thôi. Thành chỉ có gì mà họ cần, họ chế thêm. Cái mà đang diễn tả cái gì đây, cái thế giới này là do mắt của Phật, nhãn quan của Phật mà nhìn. Thành rất là chính xác. còn có thể rõ hơn là cái nhãn quan của ông ước nữa, nếu chuyện mà ông mở ra nữa. Ai thắc mắc gì không? Thì cái mà nói là tứ châu với con, với biển, với con núi xung quanh đó, với núi Tu Di đó, là gọi là một cái tiểu thế giới. Thì cái tiểu thế giới này, trong thế giới mình ở đây là được sáng bằng nhờ mặt trăng với mặt trời. Và đương nhiên phải có những mấy cái nhà máy là làm điện nữa. Thì cái mà tiểu thế giới đó cũng thể gọi là tứ thiên hà. Quý vị đọc kinh Phật giáo sẽ có gặp cái nhiều ta nói cái chữ tứ thiên hà, cái nghĩa là vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Thì ra cái tứ thiên hà là có cái hồi nãy tôi mới nói nó, rồi nó tất cả nó thêm cái sơ thiền, cái cõi sơ thiền. Mình đang xây từ từ cái thế giới từ từ, cái Phật độ từ từ từ. Đầu tiên có cái tiểu thiên hạ là tứ thiên hạ. Tứ thiên hạ là tiểu thế giới, xin lỗi. Tiểu thế giới là có tứ thiên hạ với là cái sơ thiền. Nghe rõ không? 1000 của cái tiểu thiên hạ gọi là một tiểu thiên hạ. Một tiểu thế giới, 1000 của tiểu thế giới gọi là một thiên thế giới, rồi 1000 của tiểu thiên thế giới nó thành gọi là một trung thiên thế giới, rồi lấy 1000 của cái trung thiên thế giới nó thành gọi là đại thiên thế giới. Thành ra cái Phật độ nó có nhiều cái thế giới. Chẳng hạn như cái ngân hàng hả? Ngân hàng. Cái ngân hàng, cái chỗ cái thế giới mình mà cái chỗ mà cái ngân hàng mà mấy hoàng gia ta đã khám phá là ánh sáng nó dội lại đó. Nó gửi ánh sáng đi, ánh sáng khi ra ngoài hết tấp khắp ngoài cái biên giới của cái Phật độ này thì ánh sáng nó bị dội lại. Nó biết là cái, bởi vì họ biết là cái Phật độ mình nó ở chỗ nào, cái ranh giới chỗ nào bằng cách đó. Thì cái Phật độ mình gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Nó rất nhiều là tứ thiên hạ, rất nhiều là thiên. Chẳng hạn như một trong Phật độ như quả Ta Bà này có rất nhiều đế thích. Cái đế thích mình biết ở đây chỉ là một trăm triệu đế thích trong cái cõi Phật độ này thôi. Nó nhiều như vậy đó. Cái vị thấy nói nhiều quá, cái vị thấy nó chóng mặt chưa? Thành ra cái thế giới nó nhiều lắm. Cái ngân hà, cái mà mình có cái ngân hà mình thấy ngoài trong ngoài cõi vũ trụ đó, nó có nhiều cái thế giới như vậy. Có nhiều, rất nhiều quả đất. Thành cái cõi người mình á còn lâu lắm mới khám phá được cái tất cả cái phạm vi của cái cõi Phật độ của mình, cõi Ta Bà mình. Dễ nhất muốn khám phá ra là mở cái thần thông mình ra, mình tự động mình bay, mình nhìn, mình thấy được hết. Có ai thắc mắc gì nữa không? Không phải trí huệ, thần thông gọi là trí huệ, thần thông là định lực chứ không phải trí huệ.
Sư phụ thầy được tại sao mình thấy
Nói tôi thấy thôi, đâu ta nói ta bịt mình làm cái gì, tại mình chưa thấy được thôi, ta nói trước để mình khuyến khích mình tu thôi. Mình đang tu đây, từ từ mình sẽ mở, không cần cái quan trọng là không phải là mình muốn ngay bây giờ, khi nào nó mở thì nó mở, chứ đừng có thèm, đừng có tham nữa. Cái quan trọng nhất không có tham, chứ không phải là lúc mở. Khi mà nói mở như vậy tôi làm lơ, tại tôi lịch sự, tại lâu lâu mới tới một lần, tôi lịch sự tôi không dám chửi quá. Đừng có tham, lúc nào nó mở tự động nó sẽ mở, mình không cần tham, mình chắc chắn mình sẽ có, tôi cam đoan quý vị sẽ có hết. Đừng thèm tham nữa. Cái quan trọng mới không tham, nó mở còn lẹ hơn nữa. Còn tham mở chậm lắm, mình sẽ mất nữa. Qua phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật. À, bên Phật giáo á, thường thường dùng cái số 10. Số 10 là cái số đặc biệt của bên Phật giáo, tượng trưng cho cái thập sự, 10 cái sứ giả, 10 cái phiền não của mình. Bên văn hóa người Trung Hoa thì có cái dùng cái số 10 để mà nhân lên, dùng cái số 10 nhân lên. Tại sao dùng gọi là qua Tây phương, cách Tây phương 10 vạn ức quả Phật? Nó tượng trưng rằng á, mình muốn tới quả đó mình phải vượt qua vô tận cái phiền não. Làm sao quý vị vượt qua vô tận phiền não được? Hỏi ngược lại đi, tại sao vì còn ở đây mà hôm qua bên kia? Lý do mình còn ở đây tại mình có nhiều phiền não đi, đúng không? Chả như có một cái là phiền não mà không biết quý vị có không? Tham ăn. Tham ăn khó mà được vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Lý do mình còn cách xa như vậy tại mình còn quá nhiều phiền não đi, chưa đủ phước để mà diệt trừ những cái phiền não đó. Tham ăn phiền. Nếu quý vị lúc mà quý vị diệt những phiền não nó, tâm mình thanh tịnh rồi á, nếu tâm quý vị mà hoàn toàn thanh tịnh á, sẽ được sanh khỏi Tây phương Cực Lạc, rất là cam đoan. Thành ra nếu như quý vị mà thanh tịnh được cái tâm của mình á, thì không cần niệm Phật nữa, chắc chắn sẽ vãng sanh được. Đó là một phương pháp khác, hoàn toàn không tốn tiền gì hết, rất dễ, ai làm cũng được hết, chỉ cần thanh tịnh cái tâm mình thôi. Sư cô đi, sư ngồi trước này, nghe cái ngon lành quá ha, dễ quá, mình thích làm cái đó thử. Ai thắc mắc gì không? Đó là ngài Pháp Tạng Bồ Tát Tỳ Kheo làm đó, ngài thanh tịnh, ngài dùng 48 đại nguyện của ngài để thanh tịnh cái tâm của ngài. Tại ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, ngài dùng cái 48 đại nguyện của ngài để mà thanh tịnh cái tâm của ngài. Nó dễ lắm, quý vị chỉ cần thanh tịnh cái tâm mình bằng cách là dạng như bước trước như ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, mình tu 48 cái hành nguyện đó là mình sẽ thanh tịnh được, rất dễ dàng. Hỏi ngân ngay được không? Dễ mà, cái gì đâu. Quý vị để ý như vậy, cái Phật giáo mình đó, không có giấu nghề nghe. Ngài A Di Đà khi mà thành công rồi, nó bây giờ cái pháp tu là như vậy, nó quý vị làm gì sẽ được như tôi vậy đó. Là những ai dược sư Lưu Ly Phật, dược sư Phật, ngài có 12 đại nguyện, nó ít hơn ngài A Di Đà một tí, nó nhẹ hơn, cũng thành phần được như thường, cũng thanh tịnh được cái tâm mình được như thường. Dạ. Nhiều người ta siêng, nhiều người lười hơn. Là tôi đùa nghe, Phật cho tôi mà chứ không phải là tôi dám chửi là Phật lười đâu. Tại sao số ít số nhiều nó khác nhau? Hỏi đệ tử tôi, hỏi bà vậy đó, tại sao mà bà biết tại sao mà lúc mà phát nguyện ít, lúc phát nguyện nhiều khác nhau, khác nhiều như vậy? Bà nói là tôi không biết là tại sao, cho tôi thì tôi nghĩ rằng là nhiều khi khi phát nguyện cần lớn chừng nào, cần nhiều chừng nào thì cần lâu mới thành Phật hơn. Này tôi hỏi ngược lại bà, hỏi như vậy đối với bà, khi bà phát nguyện ít không phải không? Nó đúng rồi, tôi phát nguyện vừa thôi, tại vừa đủ sức chứ tôi mình lỡ mình đuối sức phiền nữa. Đồng ý không? Tôi nói đúng là đúng. Như vậy sẽ không bao giờ thành Phật hết. tôi hỏi tiếng Tàu, hỏi tiếng Tàu, hỏi thầy giáo tôi là tiếng Tàu tôi ra sao, nó có tốt không? Nó tốt, cô nói tốt. Tôi nói tại tôi đó nó thầy nó dở được, tại tôi dạy tiếng Tàu cho thầy mà. Còn nghĩ ít với nhiều là không bao giờ thành Phật hết. À, ông học trò này ông nói là mình làm vừa đủ thôi. Tôi đề nghị là mình phát ba cái nguyện là đủ rồi. Tôi đề nghị cái vị ít nhất là bốn cái. Bốn cái nào? Bốn cái nguyện rất là giản dị. Khoảng bốn đại nguyện nào? Có ai biết không? Quả Ngân, bốn đại nguyện nào? Nha. Đương nhiên Quả Ngân biết hay sao không biết? Làm giàu nè. Sao? Đại nguyện nào? Phải cần ít nhất là bốn cái, không thể nào hơn, không thể nào ít hơn bốn cái. Tôi sửa cho ông này cho biết là ít nhất phải bốn cái. Bốn cái nào? Hả? Từ bi hỷ xả cũng được, cũng được. Đó là bốn. Còn Ngân thì sao? Gần với Phật. À, giỏi. Cái đó không tính, cái đó phải tính lại. Không được. No. Mình nguyện của mình chứ phải nguyện của Phật. À. Mới hai cái là hết hơi rồi. Nó không dễ như cái vị tưởng đâu. Phát cái nguyện không là phát không ra nữa. Không biết phát cái gì nữa bây giờ nữa. Quý vị thấy mình xa Phật, cái Phật quả dễ sợ. Mình không biết cái nguyện của phát nữa. Như phải nghĩ tới dạng như mình đẹp gái, mình giỏi là đủ rồi ha. Biết rồi mà cứ quên hoài. À, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiền não vô lượng thề nguyện độ. Pháp môn vô tận, Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Bốn cái là như vậy, tu pháp pháp đó sẽ thanh tịnh cái tâm của mình. Những cái người quy với Tam Bảo làm cái nguyện này, những cái người mà quý sư cô mà làm lễ công phu tối đó, là mỗi đêm làm cái nguyện đó và bàn bốn cái nguyện đó, phát bốn cái nguyện đó. Mấy sư cô này làm mỗi ngày, làm cả năm rồi, ở đây làm cả năm rồi vẫn biết là cái đó là thanh tịnh cái tông của mình. Thì bây giờ nói mình nhìn đó, mình coi giống như là mình ngại về cái số lượng của nó, mình ngại cái hạn chế của nó. Không nên suy nghĩ như vậy. Không nên nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ ít, nghĩ là ít. Thành cái câu hỏi mà nói tại sao 12 đại nguyện thay vì 48 đại nguyện, là tại vì mình muốn phát cái nguyện để mình giúp một cái loại độ, một cái loại chúng sanh đó. Thành ra họ làm phát cái nguyện, cái đại nguyện đó để họ tạo một cái môi trường để họ độ những người chúng sanh đó, cái loại chúng sanh đó. Chứ hẳn như mình nói một cái phương diện nhỏ hơn, cái chùa này chúng mình ở đây, chứ hẳn cái chùa này nó có được tồn tại ngày hôm nay á, là tại vì có một cái nguyện mà tạo cái môi trường để cho giúp đỡ những cái loài một loại chúng sanh nào đó. Quý vị biết những người chúng sanh đó là ai không? Chàng những cái chúng sanh đó ngoài ra kỹ sư với là nha sĩ còn có ai nữa không? Chứ cô Phước Từ nó là cô ở trong đó. Cái chùa này mình xây lên để mình giúp những người muốn tu. Không phải chỉ riêng những người muốn tu đâu nha. Sẽ rõ ràng như vậy, không phải bất cứ ai đâu. Ai mà không muốn tu? Nghe rõ như vậy, không phải bất cứ người nào đâu, tu cũng tu đâu. Muốn vãng sanh cực độ, cực lạc. Ai muốn được vãng sanh? Ai muốn vãng sanh đúng không? Quý vị muốn vãng sanh, đây là cái chùa quý vị. Người nào muốn vãng sanh, đây là cái chùa của họ. Một nhóm khác nữa, những người muốn liễu sanh tử, học cái pháp để liễu sanh tử. Cái môi trường này chúng tôi tạo ra để truyền cái vị, với tạo cái môi trường để cái vị tu cái pháp liễu sanh tử, pháp xuất thế. Thì có người khác người bắt đầu dị nghị, tôi nói thầy gì mà đòi hỏi quá. Tôi nói thì có cái trường hợp thứ ba là những người mà còn trồng cái nhân để sau này họ được giải thoát. Nhóm thứ ba là nhóm đó, là mình giờ mình chưa đủ sức liễu sanh tử cái kiếp này, mà trường hợp mình không vãng sanh được á, thì mình trồng cái nhân để trong tương lai mình được giải thoát. Ông hỏi là khi ông nói là khi liễu sanh tử là sao? Cái liễu sanh tử là ít nhất tứ quả là trở lên. Ông hỏi về sơ quả, nhị quả, tam quả hay sao? Vẫn chưa liễu sanh tử. Ông hỏi về trong tương lai sẽ liễu, trong tương lai sẽ liễu sanh tử. Thì mình muốn kiếp này, mình muốn liễu sanh tử để mình được mình muốn diệt khổ và đắc lạc ngay lập tức. Tôi không biết cái vì sao tôi không muốn đợi. Ý nghĩa cuộc đời đối với tôi là liễu sanh tử. Không có gì quan trọng cái đó. Những cái mà kia toàn là phụ thuộc hết. Có chứ. Có ai thắc mắc gì nữa không? Tâm thanh tịnh là cái tâm gì? Tâm thanh tịnh của cô là cái tâm gì vậy? Cho tâm thanh tịnh. Vì nghĩ như vậy không? Đồng ý như vậy không? Sư cô Phước Từ không đồng ý. Không đồng ý chỗ nào? Cô nhắc lại phần cuối tôi mới nói, tôi quên nè. Cái vị nghĩ sao?
Thì có cái tình cảm đó thì được anh nói nghe
đó vẫn chưa hai người trả lời hai cái trình độ nó khác nhau. Khi nghe được trả lời như vậy, cái câu hỏi, cái câu trả lời như vậy là giữ cái trình độ mỗi người, thì mình nghe cho kỹ càng. Sư cô Phước Từ trả lời một cái trình độ khác, sư cô Như Hương trả lời trình độ khác. Thực ra không có khác biệt nhau nhiều đâu. Tới trình độ sư cô Phước Từ, sư cô thấy rằng á là cái mà mình thấy được á với cái giác quan của mình á là thường thường nó là giả, nó giả tạo. Còn sư cô Như Hương á thì đang lo về cái tự thụ, mình đang lo giữ cái thân mình cái đã, mình phải giữ cái tự chủ của mình trước cái đã. Thành ra nó khác, trình độ nó khác. Thực ra nó không khác nhau, thực ra cái câu nó đều có thể gọi là thanh tịnh tâm được cả. Quý vị nghĩ có đồng ý là không? Quý vị nghĩ sao? Bị đuối rồi hả? Hai cái phương diện đều đúng. Để tôi đề nghị một cách nhìn nó giản dị hơn và nó có sự nó phối hợp hết tất cả những cái quan điểm khác nhau. Mình thanh tịnh hóa, làm cái tâm mình thanh tịnh bằng cách nào? Giữ giới. Mình có bà xã tới nghe pháp một cái là tôi giữ giới đàng hoàng lắm. Giữ giới được. Okay. Cái đó hoàn toàn đúng. Cái mà giả không giả nó cũng không quan trọng nữa cô. Mình giữ giới thôi. Không quan trọng hơn là giả nữa. Hoặc nó quan trọng hơn là cái ngũ quan là chỉ là một cái phương diện nó gọi là nó thô hơn là giữ giới thôi. Giữ giới nó bao gồm cái lục quan mình luôn, lục căn mình luôn. Cái đó cũng đúng luôn nữa, cái đó cũng đúng nữa, tùy cái trình độ giữ giới. Những cái lời kinh Phật dạy đó là tùy cái trình độ mỗi người. Cái giữ giới mà tôi đang nói về ông ước cái này đó là trình độ giữ giới này, nó còn sâu hơn là cái lục căn nữa. Tùy cái trình độ cái chữ đó, một cái pháp môn nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Nếu giữ giới tới một trình độ quá cao, nó còn hơn là giữ ngũ căn nữa. Nó bao gồm hết tất cả ngũ căn, lục căn luôn. Cái chi tiết đó nó không quan trọng. Mình nói về cái tinh thần của tu hành á, căn bản á, là giữ giới. Giữ giới nó sẽ đưa tới sự kiềm chế được cái lục căn của mình. Cái lục căn mình đó, mình tu đó, nó chưa chắc giúp mình giữ giới được. Muốn giữ kiềm chế lục căn mình đó, theo đêm thủ lăng nghiêm đó, thì dùng cái đại định thủ lăng nghiêm là tự động giữ được cái lục căn mình ngay lập tức. Nhập định một cái mình giữ ngay được lục căn mình. Mình không gọi là gọi là cái tâm bất động. Cái tâm nó không bất động, nên khi bất động mà cái tâm nó động một cái thì mình sẽ phá giới. Còn cái phá giới nó vừa, cái giữ giới nó có thể giữ giới trong lúc mà động và lúc bất động luôn đó. Thành nó bao gồm luôn cái lục căn. Cái giới gì? Nhiều giới quá. Giữ giới bằng cách nào? Thiểu dục tri túc. Thấy được cái dục vọng của mình á, mình cố gắng mình chặt nó, cố gắng hoài thì khi nào mình chặt nó thôi là tâm mình sẽ thanh tịnh. Nếu mình thấy dục vọng mình chặt nó được á, thì cái tâm mình nó thanh tịnh. Tức lúc đó là mình đang giữ giới, từ lúc đó mình đang giữ cái lục quan của mình. Định không quan trọng nữa. Không có gì nó có thể làm mình động được nữa. Có
có cái dục vọng nó mới làm tâm mình động được thôi.
Cái tâm bất động á với tâm thanh tịnh nó khác nhau chỗ nào? Cái tâm thanh tịnh á, cái tâm bất động chưa chắc phải là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm bất động. Tâm thanh tịnh là tâm bất động. Tâm bất động không phải là tâm thanh tịnh. Tâm mà thanh tịnh nó cực điểm nó không có động nữa. Còn cái tâm mà bất động nó cực điểm nó vẫn chưa phải là thanh tịnh như thế. Toàn là chữ không à? Toàn chữ hơn lời kinh không à? Theo đó tôi sẽ rất khó khăn. Cái giản dị nhất á là mình thấy cái dục vọng mình chặt nó thôi. Làm được không được cái chừng đó thôi, chứ không phải gì xa xôi hết. Cái Phật giáo đại thừa là không phải về cái giáo lý hoặc là về những cái triết lý cao siêu có trong đó. Những triết lý cao siêu nó có thiệt, nó có sẵn ở đó đó. Nhưng thì tất cả những triết lý cao siêu đó nó được gom lại bằng một cái vài cái rất giản dị là mình làm gì trong cuộc đời mình để thực hiện những cái triết lý đó thôi. Đó là đại thừa. Người ta thưởng lầm đại thừa, ta vào đại học ta học đại thừa thôi để mình đọc hết cuốn sách này cuốn sách khác, đọc cái pháp tạng để mình biết mấy cái giáo lý đó. Cái đó là chỉ biết là cái chữ thôi, chứ vẫn không biết tu những cái chữ đó. Tất cả những cái triết lý đó chỉ nói về một cái phần, một cái điểm rất quan trọng thôi. Bớt cái dục đi, thiểu cái dục đi. Ví dụ tôi có một cái tôi thương một người này 10 năm rồi. Bây giờ có chuyện lục đục. Tại vì nếu mình bỏ cuộc như vậy là chứng nhận rằng á, mình công nhận rằng á là mình 10 năm vừa rồi là mình phí cuộc đời của mình. Cái đó đúng hay là sai? Nghe cái câu đó nói tôi cái tai nó vĩnh lên, thấy hình như có cái dục ở đó, chỗ nào ở chỗ này mình biết chỗ nào rõ rõ thì có cái dục gì có còn ở trong đó, đúng không? Khi thấy như vậy, nghe được như vậy, mình hiểu người có trí huệ tự động sau đó là không cần 10 năm, một phút mình cũng thèm nữa, không cần chấp 10 phút nữa. Ai thắc mắc gì không? Ai không đồng ý không? Có cái này có vẻ nó hơi có thể liên can đến cuộc đời riêng tư quý vị, có ai có dám không đồng ý với pháp sư ngày hôm nay không? Không rõ nữa hả? Không rõ với sư cô thôi, còn rất rõ với một người này. Tôi chửi không? Tôi dạy cả 6 tháng rồi, nói chừng đó thôi mà nhất định không chịu làm. Cuối cùng tôi chửi, chửi nó một trận. Chửi hóc hoa ngoài sân. Tôi cười quá trời. Thầy mà thầy nổi giận, thầy nóng vậy, thầy chửi, thầy mắng. Không có giấu đâu. Thầy có chuyện đó, tới đây thầy nói nhỏ nhỏ con nghe, thầy chửi riêng cho con nghe. Không, thầy chửi tất cả mọi người nghe luôn. Ai muốn nghe được cứ nghe. Nó bỏ một cái, nó thằng này thôi. Điên ở đâu? Phí 6 tháng cuộc đời, tôi dạy nó 6 tháng rồi, nó như được không nhớ. Một chuyện đó thôi, mày bỏ đi. Cái này đúng không? Mình bỏ, mình mới còn. Mình không bỏ, là mình mất rồi. Đồng ý không? Nói cái gì nghe nè. Nói nó hoài mà nó không hiểu. Khi mình bỏ nó được á, mình sẵn sàng mình xả nó, tức là mình vẫn còn. Mình muốn mình sẵn sàng xả nó ra, tức là mình vẫn còn cơ hội mình tiếp tục như thường. Ngược lại, nếu mình xả không được á, thì mình đã mất rồi. Tại sao mình nói là mất? Tại cái người đối tượng mình khinh mình. Không xứng đáng. Mình mất người ta rồi. Nó dễ sợ như vậy mà không thấy. Thế dễ sợ. Nó lật cái tí xíu thôi. Chừng nó thôi. Tại vì lúc mình không bỏ được á, mình thiếu sáng suốt. Mình thiếu sáng suốt á, mình làm những cái quyết định và những cái hành động nó thiếu sáng suốt. Thì cái người đối tượng mình càng khinh mình hơn nữa. Dễ sợ không? Mà không thấy được cái đó. Phải có sáng suốt. Mình mà chặt nó được. Mình mới có thể xả nó được. Thấy được cái dục vọng mình, thả nó một cái, mình vẫn còn. Cái gì hiểu lầm rồi, cái gì nghĩ là mình
mình tích tụ, mới tích tụ được, mình thủ nó, đừng làm nó mất, đó là sai.
Quý vị có thể mướn một người, bao nhiêu người vệ sĩ, bao nhiêu người luật sư, bao nhiêu người đều bảo vệ cho quý vị. Nghiệp nó tới, mình chết ngắt, mình gỡ không được, không ai gỡ được cho mình hết. Ngược lại, nếu người ta không nợ mình á, mình không làm gì được mình á, làm như làm cuối cùng người ta cũng lấy được mình.
Bớt tính toán, mình ăn ở đàng hoàng, người ta hại mình cũng được. Mình chỉ sợ hại người ta hại mình là tại mình ăn ở không đàng hoàng, mình mới sợ người ta hại thôi. Tại vì họ không nợ mình á, mình không nợ họ, không cách gì họ lấy mình được hết. Dễ sợ không? Mình hiểu được cái lý giáo lý đó, mình sống một đời mình rất là an nhiên tự tại, mình không còn lo gì nữa hết. Nếu mình nợ thì cứ lấy đi. Ngược lại, nếu mà mình nợ người ta, mình không trả cũng được nữa. Trước sau nó cũng tới nó lấy mình, không có gì mà lo hết.
Ai có ý kiến gì không? Con phiền não như thương, tại mình tới cái chỗ mình muốn tu, mình học cái pháp tu, mà cái pháp nó mình thấy cái pháp nó không thích, hoặc là mình thấy mình tu không có cái khác biệt gì hết đó, thì mình bị phiền não. Quý vị đồng ý như vậy không? Nó đúng. Không có cái ham muốn xong mình làm được. Sư cô vẫn chưa hiểu. Cái dục là một cái quan trọng. Dục là không phải quan trọng không, nó là tự nhiên, nó là thường tình. Cái dục á mình phải chấp nhận nó. Để cái dục rồi, với cái dục đó nó đem sự chấp trước. Nếu mình tách hai cái như vậy mình mới có cơ hội mình tu được. Mình phải cần có cái dục mình muốn chứ, mình muốn thành Phật chứ, mình muốn tu chứ. Khi muốn tu rồi sau mình cái muốn đó mình không thể được cái phiền, làm cái sự chấp trước để mình làm phiền não cho mình. Trong tương lai ngay cái muốn đó phải chặt nó luôn nữa. Hiện bây giờ còn thô thì phải cần muốn cái đã. Trong tương lai cái muốn nó cũng không được nữa. Tại không có gì đó để mà học hết đó, không có gì để mà tu hết đó. Không có gì để mà muốn hết. Bây giờ cái muốn đó là một cái phương tiện mình dùng để mình tu thôi. Khi tới gần hơn á sẽ được chặt. Thì nó đúng mà cũng là sai. Trình độ thấp á thì đúng, mà trình độ cao thì sai. Cô chọn cái nào? Để cái trình độ cao đó là tu mà không tu, không còn muốn tu nữa. Chứ phải không tu đâu, không còn muốn tu, chỉ tu thôi, không còn muốn nữa. Đó.
Hơi lý thuyết đi hả? Giảng gì lắm. Cái lý thuyết đó chị nói là chung quy, chị cho quay lại nói mình còn thấy cái dục vọng mình chặt nó. Mình còn thấy chỗ nào nó mình chưa chặt được, mình cố gắng chừng nào mình chặt nó được thôi. Tất cả những triết lý Phật giáo mình chỉ còn chừng nó thôi. Thấy dục vọng chặt nó. Cứ chặt hoài, giống như đốn cây, cứ đốn hoài chừng nào cây nó rụng thôi. À, ngày hôm nay có mấy người ra tình nguyện cắt mấy cây hồi kia, cắt cây như vậy, giống như mình tu vậy. Thành ra sư cô Hằng Lượng nói tại sao mình mướn người ta, mấy ông mẹ tới cơ bên cạnh mướn người ta để ông cắt cây, chứ muốn cắt cây cho chùa. Tôi nói không có, để cho học trò ông ra cắt cây, tập cắt cây cho quen. Tại vì cắt cây như vậy là tượng trưng cho. Giống hồi nãy họ cắt cây hồi kia vậy đó, họ cắt từng cành á. Chứ đừng nói chuyện mà tôi muốn làm cái tâm thanh tịnh nha, đừng nói chuyện đó xa vời với tôi. Quý vị muốn chặt cây, chặt từng cành cho tôi rồi nói chuyện. Còn thấy thì lo chặt thấy đã, đừng có nói chuyện thành Phật. Không ai, không có người nào mà dám hứa quý vị là tu cái pháp này sẽ thành A-la-hán hoặc là thành Bồ-tát hay thành Phật hết đó. Nếu quý vị chỉ lo chặt cây thôi là sẽ thành A-la-hán. Nghe hiểu không? Yeah. Mình chặt cái cây hoài, cứ thấy cái cây đó mình cứ chặt thôi. Mình lấy cái búa mình chặt. Không phải là chặt xong một cú nó xong đâu, mình phải chặt nhiều lần đó. Ai thắc mắc gì nữa không? Hỏi cái thắc mắc họ hỏi là như vậy là lúc mà thành Niết Bàn thì không còn gì nữa, không tịnh, không tịnh, không sinh, không diệt này nọ thì nó còn gì nữa đâu. Có gì mà vui ở trong, tôi nói cái đó nó khoái lạc, nó tột đỉnh, không có gì hơn nữa được. Ngay mình vãng sanh được coi Tây Phương Cực Lạc này, cái khoái lạc này, cái Tây Phương Cực Lạc á, nó hơn tất cả những khoái lạc mình có ở cuộc đời này. Những cái mình khoái lạc mình ở đây đó không bằng gốc của cái khoái lạc cực lạc nữa. Thì cái nào cũng được đâu sao đâu, muốn dùng khoái lạc cũng được, muốn dùng hạnh phúc cũng được, tùy. Dạ, yeah, từ điển của ai? Của điển Việt Nam là của người nào viết ha, coi thử. Ông nào viết ha? Ông gì mà Hồ Nguyễn đó phải không? Hồ Triều đó phải không? Phải cẩn thận nha, từ điển là ai biên ra? Có phải Phật không? Có phải là Bồ Tát không? Đúng. Thì bởi vậy mình mới có từ điển thông thường, có từ điển Phật học. Cô đem cái trích cái từ điển thông thường ra mà nói với tôi thì tôi cũng đồng ý. Dùng từ điển Phật học tôi có thể đồng ý. Cái thông thường là cái pháp là pháp thế gian, đâu pháp xuất thế. Mình không nói chuyện pháp xuất thế, nó khác nhau nhiều lắm. Cái hạnh phúc người thế gian biết đó, bên Phật giáo mình gọi là cái gì cô biết không? Muốn biết không? Bất hạnh phúc. Không có gì hạnh phúc ở trong. Họ gọi là hạnh phúc, mình gọi là bất hạnh phúc. Cái từ điển câu gọi hạnh phúc đó, tôi gọi là bất hạnh phúc. Bởi vì tôi không xài chữ hạnh phúc vì vậy đó. Hạnh phúc là người thế gian ta hiểu chữ hạnh phúc đó, là theo cái hiểu biết của cái từ điển. Nó trật, nó phải đúng cái quan điểm về cái hạnh phúc bên Phật giáo. Phật giáo mình gọi là khoái lạc. Đó là Phật dạy, chứ không phải tôi dạy. Cô về coi kinh lại cho coi. Rõ ràng, khoái lạc nha, không có hạnh phúc. Cái hạnh phúc là sau này mấy người trẻ sau này á, mấy người thầy dịch kinh sau này mới dùng chữ hạnh phúc thôi. Cái đó là trật, không phải hạnh phúc. Tôi phải dịch kinh lại vì vậy đó. Dùng trật hết. Không thể nào gọi là hạnh phúc được hết. Hỷ lạc được, khoái lạc được.
Nhưng nếu không được dùng hạnh phúc là sai. Bởi vì hai tuần trước sư cô tới nói là thiền hạnh phúc đó, là mình cứ nghe cô học trò tôi là cứ giật quay lắc đầu qua lắc đầu lại, tại sao thiền hạnh phúc, tại sao thiền hạnh phúc được, sao có cái chuyện kỳ cục dữ vậy? Thiền gọi là hạnh phúc được, thiền lạc thì có, chúng ta thiền hạnh phúc. Mà cái tuần vừa rồi người ta tới ta dạy cái thiền hạnh phúc, tôi cam đoan cái cô, rằng cái thiền đó gọi là thiền của Phật giáo. Cũng cho tới dài như thế. Ai thắc mắc gì nữa không? Cô phải cẩn thận, không nên dùng chữ hạnh phúc. Cái hạnh phúc là cái pháp tầm bậy. Không có pháp nào mà là pháp Phật giáo mà tên là hạnh phúc hết. Họ trật, họ chưa hiểu tu, họ chưa hiểu đạo. Phải có cái trạch pháp nhãn, cái pháp, phải nhìn cái pháp đúng là mình tu. Pháp mà trật thì không nên tu, phải chạy xa nó. Tại mình tu trật một cái mình đọa như người ta, ta lỗi của mình phải lỗi người ta. Tu 10 năm cũng vậy thôi à. Tới cũng cái pháp mà trật mình cũng đọa thôi, mình chả có lợi ích gì hết. Pháp luẩn quẩn trong luân hồi. Nhưng đều á, họ có cái dụng của họ. Họ quan trọng tại sao? Họ cần những người mà, chẳng hạn như họ cần, họ thu hút được những người như Jasmine hoặc là cô Amy Sơn đó. Họ thích cái pháp hạnh phúc. Rồi khi họ tới học cái pháp hạnh phúc rồi, mình mới giảng họ biết thiệt ra, trong Phật giáo, trình độ cao hơn tí xíu gọi là khoái lạc, chứ không phải là hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là cho người thấp lè tè mới gọi là hạnh phúc. Còn người cao hơn tí, người ngoài đó là khoái lạc. Thì nó có dụng của họ, chứ không phải mình nói để mình nói với nhau để mình hiểu, để mình biết phân biệt thôi, chứ không phải là mình nói họ ta là người ta không nên dạy. Ta nên dạy cho có nhiều người, à như những người từ công giáo ta qua, ta biết cái hạnh phúc, ta nói chuyện hạnh phúc ta hiểu được, ta thông cảm được. Để hiểu một thời gian rồi phải chuyển thành khoái lạc, chứ không thể hạnh phúc được. Tại cái pháp khoái lạc chứ pháp hạnh phúc. Pháp hạnh phúc là pháp công giáo. Tại vì như vậy họ biến cái Phật giáo thành công giáo, thành đạo giáo, chứ không phải là Phật giáo nữa. Cẩn thận chuyện đó, dùng chữ phải cẩn thận. Lời Phật dạy ý nghĩa rất là thâm sâu, không thể dịch một cách hời hợt được. Đó là cái nhiệm vụ người thầy. Mình lúc mình cần nói hạnh phúc, mình sẽ nói hạnh phúc. Tôi nói hạnh phúc như con nít vậy. Tôi hỏi ông này, nói là ông tới đó, tôi xài cái chữ hạnh phúc, tôi xài rất ít. Tôi nói là tôi cười, tôi nói lô tôi gặp ông, tôi nhìn mặt ông, tôi nói về cái pháp hạnh phúc. Bây giờ tôi không nói pháp hạnh phúc, tôi nói chuyện khoái lạc, tại trình độ ông đã lên rồi. Những đứa con nít vậy, tôi dạy đứa con nít, cái thằng nhỏ đó, tôi cho nó ăn cà ren. Tôi đùa, tôi chơi giỡn với nó, tôi là làm bậy với nó, tại nó chỉ hiểu chuyện nó thôi. Khi trình độ nó lớn hơn rồi thì tôi sẽ dạy nó về cái khoái lạc, tôi không dạy hạnh phúc nữa. Tùy cái trình độ, đừng có lầm chuyện đó. Sự thật là vậy đó. Cái sự thật á, cái hạnh phúc á, mà trong từ điển nói đó, với cái khoái lạc mình đó, hoàn toàn nó ngược nhau. Nó có liên quan gì với nhau hết. Hai tiếng vừa rồi mình nói chuyện tâm phào không? Giảng được có 3 tấm rồi. Phải cần 2 năm mới giảng xong cái bộ kinh này. Thiệt ra tôi nói đùa thôi, chứ còn cái chuyện nhiều ít nó không quan trọng. Quan trọng nhất là mình bàn tán cái giáo lý để mình hiểu cái chỗ mình nó không rõ thôi. Mình soi sáng những chỗ mình không rõ, cái đó nó quan trọng nhất, chứ không phải là vấn đề nhiều, vấn đề thời gian. Hay là nhiều hay là ít, không có nhiều, không có ít, không có lâu, không có sớm. Có người thắc mắc. Không có thắc mắc. Lan bữa nay sao ngồi im rồi thì sướng quá. Hả?
Không còn nhiều thứ để học. Chưa dám nói.
Chưa dám nói. Bây giờ nó sướng, nó ngồi đó, nó phành cái bụng ra, nó khoe với dược sư Phật. Hạnh phúc quá trời. Bởi vì nó mà không hạnh phúc như vậy, sao nó tới chùa được? Hả? Từ từ mình sẽ dạy để ngồi trong chiếc già 4 tiếng đồng hồ. Tôi rất là kiên nhẫn. Từ từ những cái sai lầm á, cái những cái quan điểm đó nó sai lầm, cuộc đời mình tu như vậy mình biết phải sửa từ từ mình thấy cái chỗ mà cái chỗ lệch lạc của cái pháp lý mình. Pháp lý Phật rất rất là chính xác, không bao giờ sai cái chữ gì mà thừa hết, hay mà sai hết. Thành ra lúc mà người ta thông dịch thời nay, ta dịch ra tiếng mà hạnh phúc này nọ đó, lo dịch tầm bậy, đó là đắc tội với Phật. Thành cẩn thận chuyện đó. Mình nói hạnh phúc mình giảng thì được, nhưng dịch ra hạnh phúc là nguy hiểm chứ sợ lắm. Tại mình nhìn mặt người ta mình giảng, thằng nhóc là hạnh phúc. Thành cẩn thận chuyện đó. Thành ít người mà dám dịch kinh như vậy đó. Không phải đi học ra cái bằng tiến sĩ là ngồi dịch kinh được đâu. Học cái bằng tiến sĩ là không nên dịch kinh nữa. Ai thắc mắc gì nữa không? Không có thì mình sẽ ngừng lại ở đây.